thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta, người tu mà biết hướng thượng thì mới giải quyết được nhiều chuyện. Phải biết lấy lòng từ bi tha thứ thì bất cứ chuyện gì xảy đến, chúng ta sẽ tìm phương thức để giải tỏa tất cả sự động loạn. Nắm giữ được thanh tịnh, nhiên hậu mới ảnh hưởng được mọi người. Vì chúng ta ở trên thế gian này đều phải trở về con đường đó mới đạt được chân lý. Ngài khuyên chúng ta phải hướng thượng, góp phần tiến giải thì vạn sự sẽ được thỏa mãn. Trong chơn trạng hóa giải của mỗi phần, lúc đó mới tự lìa khỏi nơi tạm trú chuyển khuynh này, tiến trở về nơi vĩnh cửu trường sanh của phần hồn. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Mẫu Ái kỳ 191 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 16 tháng 11 năm 1974 tại Sài Gòn, Việt Nam.
Mẫu Ái kỳ 191. Thiên lệnh minh cảm sẽ cần gặp xã cũng thế tự lập giải minh, trung nguy tạm cảnh nhân tình, được bị tha thứ tiên trực tạm khuynh. Mình tiến lên thì minh cảm sẽ cân lên càng ngày càng sáng suốt. Chúng ta ở trên cao dọt dưới thấp, chúng ta mới biết được cái việc này việc kia việc nọ. Lập xã cũng thế, tự lập giải minh, chúng ta thấy cái chuyện ngay trong bản thân chúng ta và chuyện ở ngoài thì nó cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Nhưng mà mỗi phần đều tự lập giải minh nó mới tiến được. Chúng vui tạm cảnh nhân tình, lúc mà chúng ta xuất học chúng ta thấy chung vui tạm cảnh nhân tịch, thấy tất cả ở thế gian ai cũng có mang cái thể xác này, mà chúng ta sửa sai ở bên trong thì nó càng ngày càng sáng suốt. Cảnh thế gian cũng biến thành thật thiên đàng. Chúng ta chung vui trong cái tạm cảnh nhân tịch ở thế gian, ở trong cái cơ thể này, được cải hóa từ cái tiểu thiên địa động loạn biến thành cái sao vệ quật. Từ bi tha thứ tiên trực tạm khuynh, mình từ bi tha thứ bất cứ những cái chuyện gì xảy đến mà người ta có ngụ ý muốn làm cho mình phát lòng. Chúng ta lấy cái từ bi tha thứ tiên trực tạm khuynh, chúng ta biết cái con đường đó là nó tạm, những cái khuynh hướng gì đưa ra cũng là tạm mà thôi. Họ muốn kích bác cũng một thời gian rồi họ phải trở về với họ. Chúng ta lo chi mà cho bận rộn. Chúng ta chỉ tìm một cái phương thức để giải tỏa tất cả những sự động loạn, để nắm giữ lấy cái thế ưu thanh tịnh, nhiên hậu mới ảnh hưởng mọi người, mà tất cả chúng sanh vạn linh ở thế gian này cũng phải trở về con đường đó mới đạt được cái chân lý. Hướng thượng góp Phật tiến giải thì vạn sự sẽ được thỏa mãn trong chân trạng mặt tâm hóa giải của mỗi Phật, tự lùi khỏi khỏi tạm trú chuyển khuynh này để tiến về nơi vinh cửu trường sanh của Phật học. Tu hành chớ vội chớ nôn, được đi không ngắn ta dọc hết tâm. Tiến lên tâm cảnh sai lầm, hạ hạnh than khổ khó tập điển chân. Tu hành chớ vội chớ nôn, tu hành không có nên vội. Chúng ta sửa phải từ từ, sửa máy móc, sửa bất cứ một cái chuyện gì cũng phải từ từ sửa, thì lúc đó cái vật đó nó mới tốt. Còn tư tưởng của chúng ta cũng vậy, phải từ từ. Các bạn nói tôi sửa liền bây giờ, nhưng mà mai nó sẽ trở lại gấp 10 lần. Cho nên chúng ta đã có một cái pháp, chúng ta không có lo vấn đề đó. Tối nay sửa chút, tối mai sửa chút. Họ dày công, họ sửa 6 tháng. Mình dày công, bận rộn về việc đời, sửa 1 năm rồi nó cũng đi tới đó. đường đi không ngắn, ta dồn hết tâm cái đường đi thì nó dài. Chúng ta phải dồn hết tâm để quy trở về cái chân trạng, khi mà quy Phật trở về cái thanh tịnh, quy Pháp và thực hành cái đúng cái đường đi, quy tăng là để thức giác được chủ nhân ông trong bản thể tiến lên tránh cảnh sai lầm. Lúc đó chủ nhân ông nắm hết chủ quyền rồi, quy trở về cái cương vị của mình rồi, tiến lên tránh cảnh sai lầm, không còn sự sai lầm nữa. Hồi trước mình cứ đổ thừa cái việc này cái kia việc nọ ngoại cảnh, mà bây giờ tất cả quy nguyên cái trách nhiệm về chủ nhân ông thì đâu có sai lầm, không có đổ lỗi cho ai, nhưng mà lo sửa thì tất cả nó sẽ thừa sửa. Thôi bất chánh hạ tắc loạn, chủ nhân ông mà không có đàng hoàng tất cả dưới nó phải lột sọc. Cho nên chúng ta tu phần chủ nhân ông phải trở về nơi chủ nhân ông và chịu tất cả những cái trách nhiệm để sửa sai. Thì lúc đó ở dưới lục căn lục trần và ngũ tạng, cơ thể chúng ta đều được cái ảnh hưởng tốt đẹp. Chủ nhân ông làm việc gấp 10, gấp triệu lần thì chúng nó cũng phải được cái ảnh hưởng ít nhất, tệ nhất cũng 10% tới 20%, nó là tiên rồi. Tha hành, than khổ, khó tập, hiện tượng nếu mà chúng ta cứ hương hạ, chúng ta đập tài, chi nguy để ép chúng nó, rồi than khổ, than trời, trách đất, kho tập điện chân, làm sao biết được chân điện nó nằm ở đâu. Mà chúng ta hóa giải, mở tiếng, hòa đồng bên trên mới biết cái điện chân là cái nơi trường thủ bất diệt, đó mới là chân lý. Dục tốc bất đạt, để lỡ dân thân làm một con người dồn dập bởi tà tâm, muốn thành Phật trong một phút thì làm sao đạt được. Cái cư quyết hành pháp nó nhận định được mức sai lầm mà tự sửa, nhưng hậu mới minh được Phật pháp là gì. Điện thân pháp dư phan ghi bình tâm tiến tới thân thì mới an, thế gian cho đến thiên đàng mỗi nẻo phát quang du hòa. Cái điện thân pháp dư phan ghi chúng ta điện thông bộ đầu sáng suốt tiến lên, nó hòa cảm bên trên vượt khỏi sức hút của phòng trần. Phòng trần đã hồng trần rồi thì cái pháp giới phá nghi lên trên đó, chúng ta thấy càng xét thì càng minh. Mình tâm tiến tới thân thì mới an, lúc đó chúng ta thấy không có ai cướp được cái việc thiêng liêng sáng suốt của chúng ta. Chúng ta bình tâm tiến tới thân thì mới an, lúc đó chúng ta không có động thiên hạ, mà chúng ta lo sửa lấy chúng ta, hỏi cho chúng ta có bị gì đau khổ thế gian. Thân hồn đều đồng tiến, thời gian cho đến thiên đàng mỗi đàng mỗi nẻo phát quang dung hòa. Từ ở thế gian chúng ta đi tới đâu cũng hòa cảm, đem cái sự sáng suốt cho họ, giúp họ cả tâm cả tiểu lòng, thì cái sự mến cảm đó nó sẽ luôn luôn hòa sáng suốt đưa cho tất cả mọi người. Mỗi đàng mỗi nẻo phát quang dung hòa, chỗ nào nó cũng sáng suốt, đi tới đâu họ cũng vui vẻ đón tiếp chúng ta. Đó là chủ nhân ông được thức giác rồi, được tự chủ và được hòa cảm tam bảo từ thế gian bản thân cho đến thiên đàng, được khai thông hết. Chúng ta tu nên thực hành trong điển giới mới sớm đạt được ánh sáng từ bi tiên giải khai minh trên mọi mặt khắc sanh của cõi tạm này. Chúng ta tu phải thực hành, còn nếu chúng ta không có thực hành làm sao chúng ta biết được trong cái cơ năng bản thể chúng ta có cái gì đấy. Họ nói âm dương, mình cũng nghe âm dương mà không biết âm dương ra sao. Họ nói tinh khí thần, chúng ta cũng nghe tinh khí thần mà không biết tinh khí thần là cái gì. Nhưng mà chúng ta đã có cái pháp rồi, mở cho nó hòa cảm, thì càng ngày các bạn tu, các bạn sẽ thấy nó rõ ràng trong cái thanh tịnh. Các bạn ý thức được tinh khí thần là gì, âm dương là gì, cái sự sáng suốt nó đem lại cho các bạn thấy trong cái cơ cấu hiện hành trong đó có những gì, ai chịu trách nhiệm, phải làm thế nào, tội trạng của ai mà đã gây ra cho cái sự lộn xộn ở ngày nay. Chúng ta thức giác rồi, chúng ta phải ăn năn sửa chữa và tiến gần những cái ảnh hưởng trọn lành xưa kia. Chính những vị đó không có ngu dại, nhưng mà ngài tự nhận cái lỗi lầm của ngài, mới buộc ngài ngồi trong một cái gốc cây để tu. Rồi nếu ngài làm cái gì cũng cho là phải, là ngài đã hoành hành trên mảnh đất này rồi, ngài đi tu làm cái gì? Ngài đã tu buộc mình, khai thác lấy mình, ràng buộc ngồi một chỗ để tìm hiểu sự sai lầm, công khai tất cả những cái sai lầm đó, rồi tự sửa tiến hóa với tất cả. Bây giờ chúng ta ở đây cũng vậy, thực được cái pháp này để hành, và các bạn sẽ mở hết, và các bạn sẽ nhận sự sai lầm của các bạn. Chính chủ nhân ông đã tạo cho cái cảnh đạo điên, vì chủ nhân ông đã sai lầm theo ngoại cảnh, không có biết sửa lại mình. Thành ra nhiều khi chúng ta cũng xét được cái sự tập tài của mọi người. Muốn là phải được, muốn làm cái gì cũng phải thắng thiên hạ, chứ thua thiên hạ là không hiểu. Cái đó là cái sai lầm, mà không biết trở về thắng lấy ta. Ở trong này nó có nhiều nghịch cảnh. Sáng suốt, bộ óc thì sáng suốt. Thường thường tôi nói chúng ta ở đây bộ óc sáng suốt, nhưng mà theo cái chuyện mù không, thì dấn thân vô cái chuyện tâm tối không, chạy theo cái thấp tình tục dục, rồi nói ta đây hay, tham dục đủ chuyện hết, tưởng là ta giỏi, à rốt cuộc có cái gì. Cho nên đối với các bạn đã tu, đã thực hành cái pháp này, các bạn cũng còn lưu luyến nơi cái thất tình lục dục, nơi cái tham dục lục dục dâm ô. Nhưng mà cái đó bạn thức giác không? Sau sự đụng chạm rồi bạn thấy cái đó chẳng có cái gì. Bạn thấy sự sai lầm, hướng thượng, hướng hạ, hai cái giá trị khác nhau, không có giống nhau. Thì lúc đó chúng ta mới đi biết được cái phần nào là chân chánh, phần nào không chân chánh, rồi chúng ta tự lựa trong cái thanh tịnh. Cho nên các bạn phải tư trong một giờ khuya là để bạn xa lánh tất cả những sự động loạn ngay của vũ trụ và cơ thể và gia đình của các bạn. Sau cái thời công phu các bạn mới thấy là cái thanh tịnh nó giúp đỡ cho các bạn, và nó mở cho các bạn tự thức giác lấy cái sự sai lầm, ăn năn hối cải. Tại sao tôi phải làm điều đó? Mà miệng tôi nói không thích, miệng tôi nói cái đó là không đúng, cái đó là không chân chánh, nhưng mà tại sao tôi phạm rồi lại tái phạm? Từ lúc đó bạn mới thấy cái hoa hoa xanh xanh, bạn mới thấy cái luồng điện gian sanh dục là cái luồng điện của bạn đang thực hành này, nó chưa mở thuận thăng tiến, nó chưa mở lên trình bồ đạo. Thành ra cái sự dục nó cũng vẫn, tình dục nó cũng vẫn còn đòi hỏi. Nhưng mà các bạn tu như chừng nào thì các bạn thấy à, đòi hỏi mà tôi hiểu. Rồi lần lần càng ngày càng nhẹ, bạn thanh lọc, bạn dời đi cái phần thanh nó được chiếm phần trăm nhiều hơn. Trước kia nó bị khi trượt, nó chiếm 90%, thì bây giờ chúng ta sẽ lấn áp nó lần lần, nó sẽ hạ xuống đây, rồi sau này cái phần thanh mà chiếm được 90% thì đâu còn cái tình dục nữa. Cho nên chúng ta tu trong cái thực hành để thấy, trong cái thực hành để tiến. Thành ra nhiều việc những người tu cái này họ hiểu được, họ thấy được, nhưng mà họ không có nói, họ chỉ truyền cái pháp cho chúng ta để chúng ta hành. Bởi cái phương pháp này theo kinh nghiệm bản thân của họ, họ trước kia cũng ở trong cái tham dục mà hành. Và bây giờ họ tu, họ mở được, họ dành cái phần thanh được, cho nên cái phần trượt nó phải giải tán, tự động nó giải tán. Thì họ thấy cái hiệu quả đó, cho nên họ đem tất cả cái phương pháp này để cống hiến các bạn. Cho nên các bạn thực hành để đi đến. Trước kia các bạn dẫn một người nào, các bạn không hiểu là các bạn dẫn đâu. Ờ, tôi làm phải mà, người đó làm quấy mà, cứ nói cái gì cũng mình phải hết, mà không biết cái tội lỗi của mình, không biết cái bản tính tham sân của mình, nó đã gây ra nhiều việc tai hại không có lợi. Nhưng mà làm sao sửa đây bây giờ? Cho nên các bạn có cái pháp này, rồi các bạn đi tới trong cái thanh tịnh, các bạn thấy sự sai lầm của các bạn, rồi các bạn mới thức giác. Đây là cái pháp này, không phải là học hết sách mới biết. Nhiều người học hết sách mà tánh nóng như lửa cũng vẫn còn, mà tu cái này thì nó giải là sao? Cho nên chúng ta phải thực hành, phải sửa nó, lấy cái điển thành lập cái điển, nó càng ngày càng sáng suốt, nó thấy nó ngoài cái này còn cái kia, mà cái kia là cái gì? Là cái phần vĩnh cửu, thanh thản sáng suốt bên trên. Lúc đó nó mới tha thứ. Tha thứ thế rồi nó quen thành cái tập quán, nó không có cách nề à. Thì tự nhiên cái bản tính tham sân của nó biến hồi nào, đi mất hồi nào nó không hay. Nó chỉ chung vui với tất cả. Và nó thấy nếu nó không hòa cảm với thiên hạ, không có bao giờ mà đối phương có thể sửa được. Chuyện người ta không thể làm được nhưng mà nó làm. Chuyện người ta không có thể nhịn được nhưng mà nó nhịn. Thì tự nhiên nó ảnh hưởng được đối phương. Phải nó ngu nó nhịn hay là nó sáng suốt nó nhịn? Nó sáng suốt nó nhịn. Nó thấy ngoài cái này nó đã có cái khác rồi, ông kia chưa có, nó gây họ làm gì. Do đó nó đem lại sự cởi mở và nó dìu dắt cho đối phương. Từng giá trị sẵn có đương theo đó mà phá giải. Cho nên mỗi người chúng ta không biết tự sửa mình thì không hầm gì có cái cảnh hòa bình ở thế gian. Và chúng ta chỉ sửa lấy chúng ta thì tôi đã nói thế gian cũng thành thiên đàng. Cho nên người ở thế gian họ thích nghe tôi lăng hoa hội, họ khoái lắm. Nhưng mà biết lắm họ hoa hội là gì? Cái cảnh thanh bình an bài rõ rệt, thứ tự của cái nguyên căn. Mà cái cảnh lăng hoa hội đó mọi người có không? Có à, ngay ở trong bản thể của các bạn có. Bạn mở được cái bình định sau lưng, bạn mở được cái khai thông cái cảnh ở ngay tay cật thì bạn thấy cái chuyên môn lông qua rõ ràng. Và ai làm giáo chủ? Phần hồn làm giáo chủ. Tất cả những phần hồn chúng ta đều là giáo chủ của một cái tiểu thiên địa động loạn. Mà chúng ta biến nó thành cái ta vệ quốc thì đó cái lông qua hội rõ ràng. Tươi đẹp lắm. Mọi người chịu tu thì có. Chứ được chờ cái cảnh thế gian mà nó xuất hiện cái lông qua hội nó làm bạn càng ngày càng bối xuống, ngu xuống càng ngu xuống thêm. Sửa mình để đi tới cái cảnh thanh bình, đó mới là sáng quy. Mà trước hết chúng ta người tu ở đây sẽ đạt trước phần hồn, sẽ giữ những cái cảnh đó. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn sẽ thấy cái giá trị. Chính bản thân tôi đã thực hành, và tôi đã thấy, và tôi đã chứng minh rằng mọi người phải tu mới thấy cái cảnh thanh bình. Còn nếu chúng ta không chịu sửa, không mở, không bao giờ có cái cảnh thanh bình của chúng ta ở trong nội tâm cũng như nội tạng. Chứ đừng ngồi đó mà mơ tưởng tượng. Nào là thời cốt, nào là cảnh này cảnh kia, đưa là diễu động rồi nó sẽ tàn rã với nó. Chúng ta khỏi mẫn tâm lao, nhưng mà chúng ta chuyên tâm lo sửa cái đường sống trong lễ sống rất tươi đẹp, sẽ về với ta. Không bị hãm buộc bởi ngoại cảnh, nhưng mà chúng ta chỉ đem cái quyền cán, quyền năng của chúng ta ra để mà khai thông và ảnh hưởng tất cả những cái gì ở xung quanh chúng ta. Thì mỗi người ở thế gian này chỉ làm như vậy, hỏi cho đâu có cảnh chiến tranh, có cảnh đau khổ nữa. Vì vì họ không chịu sửa lấy họ, họ bị lôi cuốn bởi thất tình lục dục rồi tham lam càng ngày càng tăng trưởng, cho nên họ đau khổ trong sự đau khổ mà không hay. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi các bạn sẽ dẹp bỏ tất cả lặng lặng những cái mà các bạn lo, các bạn ngừa, các bạn tham sân, các bạn đi trong cái tình dục mờ ám. Rồi đây nó phát quang rồi, những cái việc đó không còn nữa. Tôi đã nói khi chúng ta tắt đèn thì bóng tối hoành hành. Mà khi chúng ta bật đèn sáng lên rồi thì bóng tối nó sẽ biến mất. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Mẹ tôi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc trình bày qua giọng hát của ca sĩ Như Quỳnh, gửi đến quý vị.
Thank you. mẹ tôi nguyện niệm Phật trời, mẹ tôi sáng suốt giữ lời tự tu, mẹ tôi dẹp bỏ mê mù, quý yêu trời Phật trùng tu hoài hoài. Mẹ tôi nuôi dưỡng thánh đài, giữ tâm thanh tịnh tiến hoài không ngưng. Mẹ tôi cởi mở từ từ, quý không thức giác sang bừng nội tâm. Mẹ tôi rõ lý siêu âm, siêu nhiên cấu trúc giải thầm giấc mơ, trí tâm giải tỏa từ giờ, hòa cùng các giới thiên cơ hợp bàn. Từ đời qua đạo chuyển sang cơ đồ, tôi hít thở luân bàn, pháp luân thường chuyện muôn vàn khai thông, luận đi xét lại hóa công, mẹ tôi thức giác một lòng tự tu, chẳng còn loạn động tạo mù, mẹ tôi thanh lọc trùng tu hoài hoài. Mẹ tôi dạy tỏa hằng ngày, thương yêu tha thứ chẳng dày nội tâm.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, phần hồn bị giết có phải là phần hồn bị tan rã hay không?
Tan rã vì ý độc tài của mình. Bởi vì người ta ăn ngày hai buổi, người ta thấy còn có dư, mà mình ăn ngày hai buổi mà mình còn để dành một kho nữa, thì mình phải phân tán tinh thần để lo cho nhiều việc. Tới khi chết là mình bị phân tán cả phần hồn, rồi lần lần nó mới hồi sinh. Cái nào cũng hành hạ mình được, cái xe hơi cũng hành hạ được, nhà lầu cũng là ruộng núi, tôi mua cả cái núi, tôi mua cả cái biển, tôi mua cái này cái nọ, cái gì cũng của tôi hết. Tôi bị cái nghiệp nó hành hạ. Còn chúng ta tu đây là quy lại có một thôi, không bị tan rã nữa. Và cố ý độc tài xây dựng cướp của người ta để tạo nhiều cảnh phiền não tại thế gian, đó là phân tán phần hồn rồi. Các bạn có một thể xác như thế này mà dưới chân ngứa cái thịt, cái đầu cũng lộn xộn, mà huống hồi gì của cả nhiều quá mà bị chỗ này cướp chỗ kia cướp, làm sao các bạn yên? Tự nhiên thấy phân tán rồi, cái chén bể rồi. Để thì coi đẹp nhưng mà tới hồi động một cái là nó nát hết. Cái hồn bị tan ra vì sự ác độc của mình. Mình hơn nhiều người quá, mình cướp của nhiều người quá, mình giết hại nhiều người quá, thì cái hồn vía phải tan rã, phân tán, rồi nó phải bị đầy nhiều kiếp nó mới hồi sinh. Cũng như ta bây giờ ở đây, chúng ta càng tu càng thấy là tôi bị đầy ở thế gian nhiều kiếp rồi. Sao mà ngu quá, đã nhiều kiếp rồi, đã gây vợ gây con nhiều quá rồi, bây giờ còn tạo thêm nữa, càng ngày thấy mình càng ngu. mình mới chịu tu. Thấy không? Mình chịu tu, khi mà tu rồi mình thấy là đại phước đức. Tôi biết tu. Nếu mà tôi không biết tu, tôi đi quá trớn hơn nữa thì thế nào? Cái khổ đó bây giờ tôi tính được rồi, nó sẽ ra biết bao nhiêu khổ ở tương lai. Mà bây giờ tôi stop, tôi ngưng, tôi không có tạo nữa thì đâu còn khổ nữa. Các bạn thấy không? Mình thấy rõ ràng cái đường đi của chúng ta. Và bị đi xuống hay đi lên, sửa hay là tiến, cách nào mình thấy rõ ràng. Cho nên mình khi thiền rồi, các bạn mới có cơ hội ngưng lại hành động sai quay. Cho nên cái pháp thiền nó giúp đỡ cho các bạn nhiều lắm, chứ không phải ít đâu. Nếu nó không giúp đỡ thì các bạn không có chịu thanh tịnh tới đây để nghe tôi nói. Nó có một cái gì lạ ở đây, mà chính của bạn chứ đâu phải của tôi. Tôi nói ra những gì các bạn có chứ không phải của tôi có không. Và chúng ta cũng đồng hành tại thế, đồng sống trong cái cộng nghiệp của thế gian và tự thức tháo gỡ ra đi mà thôi.
Kính thưa Thầy, Thầy có giảng là trong lúc mà hành giả vô vi ngồi thiền niệm Phật, như vậy là đi. Vậy phần điển nào đi và đi đâu?
À, khi mà các bạn thấy tôi đi đây, đi đó, kêu bằng đi, cái đó không phải của đạo. Mà khi mà bắt các bạn vô ngồi nhắm mắt, thấy tôi đi mất, biết đi mất mà không biết đi đâu, đi về cái không mới là đi. Đi về cái không các bạn mới nhàn hạ, vô ngồi mới nhắm mắt, thấy mất tiêu à, nó mất tiêu à, mất tiêu chứ đi đâu. Thì thanh hòa thanh nó mới mất tiêu. Nó tiêu là gì? Tiêu cái đời nó mới về cái đạo. Nó mất tiêu là tiêu cái đời ấy. Cái tâm đời không có, nó về cái tâm đạo đó. Nó đang học đạo, học ở trong cái hư không đại định, hòa tan trong cái không không tự tại của nó, sung sướng không có bút mực nào tả được cho chúng sanh biết. Cho nên bắt buộc mọi hành giả tự tu mới tự cảm thấy. Còn không hành là không có cảm thấy. Về lý thuyết lý luận thì không có thế nào mà thấy rõ hết, vì hạn hẹp. Mà thực hành là nó lại lớn rộng. Cho nhiều bạn ngồi nhắm mắt thấy nó rút lần lần sung sướng vô cùng. Nó đi đâu? Đi mất tiêu. Đi mất tiêu, đi về nhà nó sẽ đi đâu? Nhà nó là không, trong không mà có. Đã nói trong không mà có là ông nhà giàu. Thấy không có cái gì mà ông móc đâu cũng có ra. Trong không mà có. Còn trong có mà không là ông nhà nghèo. Thấy không? Nay nhà cửa đồ chỗ, nay làm tấm nóng, mai nó kêu bằng thằng. Cái đó là ông ăn chung gì hết. Cái đó trong cái có mà không. Bây giờ chúng ta đi trong cái không mà có, cái đó nó vững vàng. Thấy rõ chưa? Trở về khôi phục được cái vốn của chúng ta, không bị mất.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.